Kính thưa quý vị khán giả bạn đạo gần xa, thành thật cảm ơn quý vị đã theo dõi Đường Xưa Mây Trắng đến cuối cuốn 2. Chúng ta còn một quyển nữa, đó là quyển 3, sẽ chấm dứt Đường Xưa Mây Trắng. Và tác phẩm Đường Xưa Mây Trắng sẽ chấm dứt ở chương 81, tức là chương Đường Xưa Mây Trắng. Tôi mong rằng quý vị sẽ được ít nhiều thân tâm an lạc khi nghe và theo dõi câu chuyện đến đây. Trong khi thực hiện đọc quyển Đường Xưa Mây Trắng cho quý vị nghe, có một số quý vị đề nghị rằng tôi nên sửa lại những danh từ tên của các nhân vật trong chuyện, thay vì tiếng Phạn sẽ đọc thành tiếng Hán Việt để cho quý vị tiện việc theo dõi. Tôi suy nghĩ vấn đề này rất nhiều, nhưng mà tôi không thể làm được, bởi vì muốn tôn trọng ý tưởng của tác giả, và tôi nghĩ rằng dụng ý của thầy Thích Nhất Hạnh đã có khi mà thầy giữ tên người và tên địa phương toàn bằng tiếng Phạn ở trong tác phẩm Đường Xưa Mây Trắng. Trước khi đọc tiếp quyển 3, tôi xin đọc lại lời tựa của tác giả Thích Nhất Hạnh đã viết, và lời tựa này đã để lại phía sau chương 3 trước khi chấm dứt quyển sách. Quý vị có thể nghe lời tựa này và hiểu được đường hướng tôn chỉ cũng như tài liệu nào mà thầy Thích Nhất Hạnh đã dựa vào đó để làm nền tảng cho quyển tiểu thuyết viết về cuộc đời Đức Phật và giáo lý của Ngài. Xin mời quý vị theo dõi. Lời tác giả Thích Nhất Hạnh. Về giáo lý và tư tưởng, những kinh điển được trích dẫn trong sách này hầu hết đều là những kinh điển thuộc văn hệ Nikaya Tạng Pali và văn hệ A Hàm Tạng Hán. Tác giả đã có chủ ý không sử dụng nhiều các kinh Đại Thừa, với mục đích chứng minh rằng những tư tưởng lớn của các kinh Đại Thừa đều đã có mặt đầy đủ trong các kinh Nikaya và A Hàm. Và chỉ cần đọc các kinh này với một thái độ cởi mở là có thể nhận ra được các tư tưởng lớn kia trong ấy. Kinh điển nào cũng là kinh điển của Đạo Bụt, dù là kinh Bắc Tông hay kinh Nam Tông. Kinh điển Đại Thừa cho ta một cái nhìn phóng khoáng hơn về giáo lý căn bản của Đạo Bụt, có thể giúp ta phòng ngừa sự co rút lại của giáo lý và của những phương pháp hành trì giáo lý. Giáo lý Đại Thừa giúp ta khám phá được chiều sâu của các nền văn học Nikaya và A Hàm, giống như ánh sáng chiếu vào đối tượng quan sát của kính hiển vi. Một đối tượng quan sát đã hơi biến hình và méo mó vì những thủ thuật cất giữ nhân tạo. Cố nhiên là các kinh điển Nikaya và A Hàm gần với đạo Bụt nguyên thủy hơn, nhưng các kinh điển này đã bị sửa chữa và biến hình ít nhiều vì cách hiểu và cách hành trì của những truyền thống đã có công truyền thừa và cất giữ những kinh điển ấy. Các thế hệ học giả và hành giả tương lai cần căn cứ trên kinh điển của cả hai truyền thống Bắc Tông và Nam Tông để có thể khôi phục lại được tinh thần nguyên thủy của đạo Bụt. Chúng ta phải sử dụng tất cả các kinh điển của cả hai truyền thống. Tác giả cũng đã cố ý không nhắc tới những phép thần thông mà kinh sách thường hay sử dụng để tô điểm cho cuộc đời của Bụt. Những phép thần thông mà chính Bụt đã khuyên môn đệ không nên để thì giờ và tâm lực vào việc luyện tập và sử dụng. Tác giả lại không ngần ngại nói tới những khó khăn mà Bụt thường gặp phải trong đời sống hàng ngày, ngoài xã hội cũng như trong giới môn đệ của chính người. Nếu trong sách này, Bụt được hiện ra như một con người khá gần gũi với chúng ta, một phần đó là cũng do các nguyên cớ đã kể. Tên người và tên xứ bằng tiếng Pali được sử dụng trong sách này bởi vì tiếng Pali dễ đọc hơn. Cuốn sách có bản đối chiếu những tên người và tên xứ bằng tiếng Pali, Phạn và Hán Việt để bạn đọc dễ tham khảo. Đường xưa mây trắng, quyển 3, chương 56, trùng sinh ân nặng. Thỉnh thoảng, Bụt hoặc các vị đệ tử lớn của người lại tới thăm và nói pháp thoại tại ni viện. Mỗi tháng một lần, các vị nữ khất sĩ cũng được tới nghe pháp ở tu viện Jetavana hoặc ở giảng đường Lập Mẫu. Năm nay, theo lời yêu cầu của Đại Đức Sariputta, Bụt cho kéo dài mùa an cư thêm một tháng. Lễ tự tứ sẽ được cử hành vào ngày trăng tròn tháng Kartika thay vì vào ngày trăng tròn tháng Asajuya như những năm khác. Ý của Đại Đức Sariputta là nếu Bụt kéo dài mùa an cư thêm một tháng thì các vị khất sĩ và nữ khất sĩ đang an cư tại các trung tâm tu học khác trong nước và ở các nước lân cận, sau khi làm lễ tự tứ, cuối 3 tháng an cư của họ có thể tìm về Savatthi để được gặp Bụt. Tin Bụt sẽ kéo dài mùa an cư năm nay thêm một tháng đã được truyền đi các nơi rất mau chóng. Vì vậy, sau lễ tự tứ, các thầy và các ni cô từ các địa phương lục tục tìm về thăm Bụt rất đông. Các vị thí chủ lớn như Sudatta, Visakha và Malika đã tìm mọi cách để cung cấp phương tiện cư trú và thực phẩm cho cả ngàn vị khách tăng từ các nơi dồn đến. Vào cuối tháng Kartika, số lượng các vị khất sĩ và nữ khất sĩ tại thủ đô Savatthi đã lên tới 3.000 vị. Thấm thoát mà ngày trăng tròn tháng Kartika đã đến. Hoa Kumudi nở rộ khắp nơi. Kumudi là một thứ sen trắng thường hay nở rộ vào tiết này, nên ngày trăng tròn tháng Kartika cũng được gọi là ngày hoa Kumudi. Đêm ấy trăng sáng vàng bạc, Bụt ngồi ở ngoài trời, có cả 3.000 vị đệ tử xuất gia, hương sen từ hồ bay lên thoang thoảng. Mấy ngàn vị khất sĩ ngồi bao quanh Bụt im lặng. Bụt đưa mắt nhìn đại chúng, rồi người mở lời khen ngợi. Người nói người rất bằng lòng thấy được thực chất của sự tu học nơi các vị khất sĩ và nữ khất sĩ. Rồi nhân cơ hội này, người nói kinh quán niệm hơi thở. Đúng ra thì vị khất sĩ nào cũng đã được học về phép quán niệm hơi thở, và Bụt đã nhiều lần dạy về pháp môn này. Nhưng đây là lần đầu mà đa số các vị xuất gia có mặt được nghe Bụt giảng dạy trực tiếp về phép tu quán niệm hơi thở. Đây cũng là lần đầu Bụt tổng hợp những điều đã từng dạy về pháp môn này và đúc kết lại trong một bài giảng. Biết trước rằng kinh này sẽ phải được trùng biên để tất cả học thuộc mà hành trì, Đại Đức Ananda lắng nghe và ghi nhận tất cả những tiếng và những lời Bụt dạy. Có mặt trong buổi tụ họp hôm nay có cả ni sư Yasodhara, mẹ của Đại Đức Rahula, và ni sư Sundari Nanda, cô của Đại Đức và là em gái của Bụt. Hai vị này đã xuất gia dưới sự hướng dẫn của ni sư Gotami và trong những năm qua đã tu học tại một ni viện miền ngoại ô phía bắc thành Kapilavastu. Ni viện này cũng đã do ni sư Gotami sáng lập. 6 tháng sau khi bà Vajrapati được xuất gia, Yasodhara đã xin được xuất gia và gia nhập vào lý chúng. Chỉ trong vòng một năm, ni sư Yasodhara đã trở nên một vị phụ tá đắc lực cho ni sư Gotami. Từ những năm Bụt bắt đầu an cư tại tu viện cách cô độc, ni chúng đã tổ chức an cư ở thủ đô Savatthi để được thừa hưởng sự giáo huấn của Bụt và của các vị đại đệ tử. Hoàng hậu Malika và nữ cư sĩ Visakha đã tận lực ủng hộ ni chúng trong việc thành lập tu viện cho phái nữ. Hai năm đầu, ni chúng được phép sử dụng vườn thượng uyển để làm trung tâm an cư. Đến năm thứ ba, họ mới lập được tu viện riêng biệt. Biết mình tuổi đã cao, ni sư Gotami nỗ lực đào luyện những vị lãnh đạo ni chúng trong giới những ni sư trẻ tuổi. Ni sư Yasodhara là một trong những vị lãnh đạo ni chúng xuất sắc. Cùng xuất gia một lượt với bà, còn có các ni sư Sela, Vimala, Soma, Muta và Nandutara. Tất cả các vị ấy đều có mặt hôm nay tại tu viện Lộc Mẫu. Đại đức Rahula đã giới thiệu ni sư Yasodhara và ni sư Sandarinanda với đại đức Svatika. Đại đức Svatika rất kính mến hai người này. Đại đức đã từng được nghe bạn nói nhiều về họ. Bụt dạy: Này các vị khất sĩ, phép quán niệm hơi thở nếu được phát triển và thực hiện liên tục sẽ đem lại những thành quả lớn. Do quán niệm hơi thở, quý vị có thể thành tựu phép quán tứ niệm xứ và phép quán thất giác chi, tức là bảy yếu tố giác ngộ, và đạt tới trí tuệ và giải thoát. Hơi thở thứ nhất, thở vào một hơi dài, ta biết ta đang thở vào một hơi dài. Thở ra một hơi dài, ta biết ta đang thở ra một hơi dài. Hơi thở thứ hai, thở vào một hơi ngắn, ta biết ta đang thở vào một hơi ngắn. Thở ra một hơi ngắn, ta biết ta đang thở ra một hơi ngắn. Hai hơi thở này nhằm mục đích cắt ngang những thất niệm và suy tư vẩn vơ vô ích, đồng thời làm phát khởi chánh niệm và tiếp xúc được với sự sống trong giờ phút hiện tại. Thất niệm là sự quên lãng, là sự vắng mặt của chánh niệm. Hơi thở có ý thức đưa ta trở về với ta và với sự sống. Hơi thở thứ ba, ta đang thở vào và có ý thức về toàn thân ta. Ta đang thở ra và có ý thức về toàn thân ta. Hơi thở này là để quán niệm về thân thể và để tiếp xúc với thân thể của chính mình. Ý thức về thân thể như một tổng thể và ý thức về các bộ phận trong cơ thể để thấy được những màu nhiệm về sự có mặt và về quá trình sinh diệt của thân thể. Hơi thở thứ tư, ta đang thở vào và làm cho toàn thân ta an tịnh. Ta đang thở ra và làm cho toàn thân ta an tịnh. Hơi thở này để thực hiện sự an tịnh trong cơ thể và cũng là để đạt tới trạng thái thân tâm nhất như, trong đó thân tâm và hơi thở trở nên một hợp thể màu nhiệm. Hơi thở thứ năm, ta đang thở vào và cảm thấy mừng vui. Ta đang thở ra và cảm thấy mừng vui. Hơi thở thứ sáu, ta đang thở vào và cảm thấy an lạc. Ta đang thở ra và cảm thấy an lạc. Với hai hơi thở này, hành giả đi sang lĩnh vực cảm thọ. Hai hơi thở này tạo ra sự an lạc cho thân tâm để nuôi dưỡng thân tâm. Nhờ chấm dứt vọng tưởng và quên lãng, hành giả trở về với bản thân, tỉnh thức trong giây phút hiện tại. Cho nên, niềm vui mừng và sự an lạc phát sinh. Hành giả an trú trong sự sống màu nhiệm và được nếm sự tịnh lạc của chánh niệm. Nhờ tiếp xúc với sự sống màu nhiệm, hành giả biến những cảm thọ không khổ, không vui, gọi là xả thọ, thành những lạc thọ. Hai hơi thở này đem tới những lạc thọ ấy. Hơi thở thứ bảy, ta đang thở vào và có ý thức về những hoạt động tâm ý trong ta. Ta đang thở ra và có ý thức về những hoạt động tâm ý trong ta. Hơi thở thứ tám, ta đang thở vào và làm cho những hoạt động tâm ý trong ta an tịnh. Ta đang thở ra và làm cho những hoạt động tâm ý trong ta an tịnh. Hai hơi thở này là để quán chiếu tất cả những cảm thọ đang xảy ra trong ta, dù đó là lạc thọ, khổ thọ hay xả thọ, và để làm cho an tịnh những cảm thọ ấy. Những hoạt động tâm ý, tức là những cảm thọ, có ý thức về những cảm thọ và quán chiếu về gốc rễ và bản chất của những cảm thọ ấy, ta điều phục được chúng và làm cho chúng trở nên an tịnh, dù đó là những khổ thọ từ tham dục, giận hờn và ganh ghét phát sinh. Hơi thở thứ chín, ta đang thở vào và có ý thức về tâm ý ta. Ta đang thở ra và có ý thức về tâm ý ta. Hơi thở thứ mười, ta đang thở vào và làm cho tâm ý ta hoang lạc. Ta đang thở ra và làm cho tâm ý ta hoang lạc. Hơi thở thứ mười một, ta đang thở vào và thu nhiếp tâm ta an định. Ta đang thở ra và thu nhiếp tâm ta vào định. Hơi thở thứ 12, ta đang thở vào và cởi mở cho tâm ý ta được giải thoát tự do. Ta đang thở ra và cởi mở cho tâm ý ta được giải thoát tự do. Với bốn hơi thở này, hành giả đi sang lĩnh vực thứ ba là tâm ý. Hơi thở thứ 9 nhằm nhận diện tất cả những hoạt động của tâm ý như tri giác, tư duy, phân biệt, vui, buồn, nghi kỵ, vân vân. Nhận diện để thấy được sự vận hành của những hoạt động tâm ý. Và khi đã nhận diện rồi, hành giả thu nhiếp tâm ý, làm cho tâm ý lắng lại và cảm thấy an lạc trong trạng thái tâm ý lắng động này. Đó là tác dụng của hơi thở thứ 10 và thứ 11. Hơi thở thứ 12 nhằm tháo gỡ những chỗ kẹt của tâm ý. Nhờ quán chiếu mà ta thấy được nguồn gốc của tâm ý, và do đó ta tháo gỡ được những chỗ kẹt ấy. Hơi thở thứ 13, ta đang thở vào và quán chiếu tính vô thường của vạn pháp. Ta đang thở ra và quán chiếu tính vô thường của vạn pháp. Hơi thở thứ 14, ta đang thở vào và quán chiếu tính tàn hoại của vạn pháp. Ta đang thở ra và quán chiếu tính tàn hoại của vạn pháp. Hơi thở thứ 15, ta đang thở vào và quán chiếu về giải thoát. Ta đang thở ra và quán chiếu về giải thoát. Hơi thở thứ 16, ta đang thở vào và quán chiếu về sự buông bỏ. Ta đang thở ra và quán chiếu về sự buông bỏ. Với bốn hơi thở này, người hành giả bước sang lĩnh vực đối tượng của tâm thức và chú tâm quan sát thực tướng của vạn pháp. Trước hết là quán về tự tính vô thường của vạn pháp. Vì vô thường cho nên tất cả sẽ đi đến tàn hoại. Biết rõ tướng trạng vô thường và tàn hoại của vạn pháp, hành giả không còn bị những sinh diệt thành hoại của vạn pháp trói buộc nữa. Do đó, hành giả có thể buông bỏ và đi đến giải thoát. Buông bỏ không có nghĩa là ghét bỏ và chạy trốn. Buông bỏ có nghĩa là buông bỏ sự vướng mắc và đam mê, không bị ràng buộc và khổ đau vì sanh diệt thành hoại của các pháp nữa. Một khi đạt được giải thoát và buông bỏ, hành giả sống an lạc ngay trong cuộc đời mà không có gì trong cuộc đời có thể ràng buộc hành giả. Bụt đã dạy cách hành trì 16 hơi thở trong quá trình quán chiếu thân thể, cảm thọ, tâm ý và đối tượng tâm ý. Người còn dạy áp dụng 16 hơi thở này trong công phu tu tập 7 yếu tố giác ngộ là chánh niệm, biết trạch về vạn pháp, tinh tiến, hỷ lạc, kính an, định và hành xả. Bảy pháp này được gọi là thất giác chi. Đại đức Svatika đã từng được nghe kinh bốn lĩnh vực quán niệm. Bây giờ đại đức lại được nghe kinh quán niệm hơi thở. Đại đức nhận thấy rằng nhờ kinh quán niệm hơi thở này mà đại đức hiểu được kinh bốn lĩnh vực quán niệm một cách sâu sắc hơn. Hai kinh này theo đại đức có thể bổ túc cho nhau, và theo đại đức đây là những kinh căn bản nhất của công trình thiền tập. Gần 3.000 vị khất sĩ và nữ khất sĩ đến mấy được nghe kinh này đều lấy làm sung sướng. Đại đức Svatika thầm cảm ơn đại đức Sariputta đã sắp đặt để có được buổi tụ tập trong đêm căn mầu nhiệm này. Một hôm, đại đức Asimsaka đi khất thực về tới tu viện, bước đi khập khiễng và mặt mũi đầy máu me. Svatika trông thấy liền chạy tới đỡ đại đức. Đại đức Asimsaka nhờ thầy đưa vào ý kiến bụt. Hôm nay trong khi đi khất thực ở thành phố, đại đức bị một nhóm người nhận ra đại đức chính là Angulimala ngày xưa. Họ đã đến vây quanh và tấn công đại đức. Asimsaka chắp tay thành búp sen, tuyệt đối không chống trả, để cho họ tha hồ đánh đập. Nhóm người ấy đã đánh đại đức trẹo cả chân và học cả máu mồm, máu mũi. Thấy Ahimsaka trong tình huống ấy, Bụt liền đi ngay ra đỡ thầy. Người bảo Ananda đi lấy một chậu nước và một chiếc khăn mặt để người lau máu cho thầy. Và người bảo Svatika đi hái lá dấu để dịch vào những vết thương trên cơ thể thầy. Đại đức Ahimsaka không hề rên rỉ, dù thầy đau lắm. Bụt nói, hãy cố gắng chịu đựng đi Ahimsaka. Những đau khổ hôm nay có thể rửa sạch được những đau khổ của ngày qua. Chịu đựng khổ đau trong tình thương và trong tỉnh thức là một thứ tịnh thủy màu nhiệm, có thể xóa bỏ tất cả oán thù trong muôn kiếp. Bụt nói, Ahimsaka, áo kasa của thầy đã bị xé rách tả tơi, còn bình bát của thầy đâu? Bạch Đức Thế Tôn, họ đã đập vỡ bình bát của con ra hàng trăm mảnh rồi. Thôi, Bụt nói, thôi để tôi nhờ thầy Ananda đi tìm cho thầy một chiếc y Sangati khác và một cái bình bát khác. Vừa dịch thuốc dấu vào những vết thương của thầy Ahimsaka, Svatika vừa thấy rằng đây là một tấm gương toàn vẹn của tinh thần bất bạo động. Thầy Ahimsaka kể cho Svatika nghe rằng trước đây một hôm, đang đi khất thực, thầy gặp một thiếu phụ nghèo đang lâm bồn ngay dưới một cội cây ở chốn lâm viên. Thiếu phụ đau đớn vô cùng mà vẫn không sinh nở được. Đại đức xúc động la lên, khổ quá, khổ quá, và chạy nhanh về báo cáo với Bụt. Bụt nói, thầy hãy chạy ngay tới thiếu phụ kia và chú nguyện cho người đàn bà ấy. Thầy nói, này cô, từ ngày sinh ra cho đến nay, tôi chưa từng cố ý phạm đến sinh mạng của một loài nào. Nguyện rằng nhờ sự thật ấy mà cô sinh cháu được bình an. Ahimsaka la lên, con nói như thế là nói dối rồi. Sự thật là con đã cố ý phạm đến sinh mạng của nhiều người từ khi con sinh ra. Bụt bảo, vậy thì thầy nói, này cô, từ ngày tôi được sinh ra trong giáo pháp giác ngộ, tôi chưa bao giờ cố ý phạm đến một sinh mạng của một loài nào. Nguyện rằng nhờ sự thật ấy mà cô sinh cháu được bình an. Lập tức thầy Ahimsaka chạy về khu lâm viên và nói với người thiếu phụ đúng theo lời Bụt chỉ dạy. Chỉ một vài phút sau đó, thiếu phụ được sinh em bé bình an. Từ ngày ấy về sau, công phu tu học của thầy Ahimsaka càng ngày càng tinh tiến. thầy được bụt khen ngợi. Cho đến ngày hôm nay.